Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 16 câu 12 đến 15. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, các nhà thần học cổ điển đã thường tranh luận với nhau về vấn đề tương quan giữa đức tin và sự hiểu biết. Tin trước hiểu sau, hay là hiểu trước rồi mới tin sau? Đây là hai chiều kích luôn song hành với nhau. Đức tin tìm hiểu biết, và hiểu biết tìm đến đức tin. Thật ra, hiểu rồi tin hay tin rồi mới hiểu là hai chiều kích không thể thiếu được trong sinh hoạt của con người. Một con người có trí khôn để hiểu biết, nhưng lại là một trí khôn có giới hạn. Tin và hiểu, hiểu rồi tin, cần bổ túc cho nhau luôn mãi trong cuộc sống nhân bản của con người, cũng như trong cuộc sống Kitô. Trước mầu nhiệm Thiên Chúa vô cùng cao cả, được mặc khải cho con người hữu hạn, thì yêu cầu phải hiểu rồi mới tin có thể là một yêu cầu của một con người tự phụ, tự kiêu. Nhưng ngược lại, nếu chỉ muốn tin mà không cần hiểu biết gì cả, thì cũng dễ dàng rơi vào trong sự mù quáng khó tin. Trước mầu nhiệm của mọi mầu nhiệm là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nếu ta cứ xoay quanh vấn đề tin và hiểu, thì có lẽ chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Chúa Giêsu đã áp dụng phương pháp đặc biệt khác đối với các tông đồ để mặc khải cho các ngài về mầu nhiệm Thiên Chúa. Đó là kinh nghiệm sống cao độ giữa Chúa Giêsu và các tông đồ, mà cao điểm là kinh nghiệm Chúa Phục Sinh và biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, để hướng dẫn các tông đồ tiến sâu vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Các ông cần sống với Chúa Giêsu và cần Chúa Thánh Thần hướng dẫn để có thể đi sâu vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa và khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa đó không phải là một Thiên Chúa đơn độc, nhưng là một Thiên Chúa phong phú gồm cả Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Khi mời theo Chúa, và cả khi gần kết thúc cuộc đời theo Chúa trên trần gian. Các tông đồ đã không hiểu gì cho lắm về mầu nhiệm Thiên Chúa như được Chúa Giêsu mặc khải. Các ngài còn tranh tụng với nhau về địa vị lớn nhỏ, muốn ngồi bên hữu bên tả của Chúa. Tranh tụng với nhau về lúc nào sẽ thiết lập lại vương quốc cho dân tộc Israel. Và tranh tụng với nhau biết bao chuyện thường tình khác nữa của con người trần tục. Kinh nghiệm sống của các ông với Chúa Giêsu chắc có lẽ sẽ không đi đến đâu, sẽ không phát sinh hiệu năng làm cho các ông trở thành chứng nhân cho Chúa. Bao lâu các ông chưa hiểu mối liên hệ nào giữa cuộc đời các ông với cuộc đời của Chúa Giêsu? Theo Chúa để làm gì và có ích gì cho cuộc sống hay không? Hành động của Chúa Giêsu phục sinh, ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ, có thể nói là hành động cuối cùng để hoàn tất công cuộc mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa, để đưa các tông đồ vào mầu nhiệm Thiên Chúa mỗi ngày một sâu xa hơn. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng con vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ đến để dẫn đưa chúng con vào trong sự thật mỗi ngày một trọn vẹn hơn, sâu xa hơn. Đó là điều mà chúng ta vừa nghe lại trong bài phúc âm của Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là một đoạn trích ngắn từ bài diễn văn dài của Chúa Giêsu cho các tông đồ trong bữa tiệc ly. Đây là con đường tương quan sống động giữa Thiên Chúa và con người. Tiếp xúc hàng ngày với Chúa Giêsu, các tông đồ cảm nghiệm được rằng mầu nhiệm Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mặc khải trước mắt các ông qua lời giảng dạy và qua những dấu lạ Chúa làm là một mầu nhiệm rất phong phú về Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, luôn luôn hiệp nhất với nhau và luôn luôn yêu thương con người, muốn biến đổi con người để con người sống yêu thương hiệp nhất với nhau và với Thiên Chúa. Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần có một ý định rõ ràng là mời gọi các ông, mời gọi những con người đi theo Ngài, hãy cộng tác vào chương trình hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, để tình thương Thiên Chúa được hiện diện mãi trong con người. Mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy vượt qua sự tò mò tri thức của trí khôn. Một trí khôn có giới hạn, nhưng lại tự kêu không chấp nhận giới hạn, muốn đặt vấn đề về tất cả mọi sự, và thắc mắc tại sao Thiên Chúa là một mà lại có ba ngôi. Chúng ta vượt qua sự tò mò tri thức này để kiểm điểm lại mối tương quan sống động giữa ta và Thiên Chúa hiện nay. Mối tương quan đó như thế nào? Đang sinh sống tươi tốt hay đã héo hon? Xin Chúa giúp chúng ta thiết lập lại mối tương quan này, cảm thấy được Thiên Chúa hiện diện trong đời sống chúng ta và xác tín về tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người, và để cho tình yêu đó biến đổi mỗi người chúng ta mỗi ngày một trở nên chứng nhân cho Ngài giữa anh chị em. Thầy còn nhiều điều phải nói với chúng con, nhưng bây giờ chúng con không thể lĩnh hội được. Khi Thánh Thần chân lý đến, Người sẽ dạy chúng con biết tất cả sự thật. Ngài sẽ đưa các con vào trong trọn cả sự thật. Mỗi ngày chúng ta cần lớn lên trong tương quan với Thiên Chúa, cần được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để chúng ta tiến sâu vào trong mầu nhiệm bao la của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là một sự khám phá vô cùng và mãi mãi không bao giờ ngừng, cả cho đến khi chúng ta được đối diện với Thiên Chúa trong cõi đời đời. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, mà dấu thánh giá chúng ta mang lấy hay ghi trên mình hàng ngày trước mỗi công việc quan trọng, ban cho chúng ta mỗi ngày được tiến sâu vào trong mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, cho chúng ta được ẩn mình trong Thiên Chúa, được biến đổi trong Thiên Chúa, để sống trọn vẹn cuộc đời mình trên trần gian này và mãi mãi trong cõi vĩnh phúc mai sau. Amen.
Tất cả những gì cha có đều là anh cả.